Với người không tranh, với việc không cầu, vậy mới có thể bảo toàn. Cho nên Thế Tôn năm xưa ở đời, thực tế mà nói, đã làm ra cho chúng ta một tấm gương thật viên mãn. Bạn có thì liền có người tranh, bạn không có thì người không tranh. Thế Tôn năm xưa ở đời, tất cả đệ tử của Ngài, đến sau khi Thế Tôn diệt độ, không có người tranh. Vì sao vậy? Thế Tôn không có tài sản. Tịnh xá, giường rừng, giảng đường, lúc ở đời, nơi cư trụ, đều là có chủ, đều là cư sĩ tại gia, quốc vương đại thần cung cấp. Sáng quyền là thuộc về họ. Phật là mượn dùng, không phải tiếp nhận, họ tặng cho. Không có. Tiếp nhận các cư sĩ cúng dường, cái cúng dường này là tạm thời, không phải đem cái sản quyền cúng dường. Cho nên tôi thường nói, Phật ở đời, Ngài có quyền sử dụng, cúng dường quyền sử dụng, không có sản quyền. Cho nên sau khi Phật diệt độ, tài sản này đều quy về thí chủ. Mọi người có cái gì để tranh? Không có tranh. Hiện tại tại vì sao có thể có tranh chấp? Hiện tại trong tự diện có sản quyền, vậy thì hỏng rồi. Khi Phật giáo vừa truyền đến Trung Quốc, đạo tràng là quốc gia xây dựng. Người xuất gia cũng không có quyền sở hữu. Có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Cũng giống như cơ cấu của chính phủ vậy. Thế Tôn làm tấm gương cho chúng ta. Chúng ta phải ghi nhớ trong lòng. Chúng ta phải thể hội đạo lý trong đây. Cả đời Thế Tôn Ngài thị hiện ra ba y một bát, nửa ngày ăn một bữa, dưới gốc cây ở một đêm, Ngài được đại tự tại, Ngài được cứu cánh viên mãn. Toàn tâm toàn lực giáo học tận nghĩa vụ, giúp đỡ người phá mê khai ngộ, giúp đỡ người lìa khổ được vui, đáng được người thế gian tôn kính. Đây chính là thành tựu của người, đây chính là quả báo thù thắng của Ngài, không ai sánh bằng. Không có oán địch. Cho dù chúng ta xem thấy ma dương ba tuần, xem thấy Đề Bà Đạt Đa, xem thấy lục quần tỳ kheo, ở trên kinh Phật nói với chúng ta, những người tạo ác này, người phản đối Thích Ca Mâu Ni Phật, người phá hoại Phật pháp, đều là đại quyền thị hiện, không phải là thật. Trong Đề Bà Đạt Đa Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật nói Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục, hưởng thụ ở trong địa ngục còn an vui hơn thiên cung. Ông đang diễn kịch là đang biểu diễn cho chúng ta xem, nói với người phàm phu chúng ta, nghiệp chướng chưa tiêu hết, nghịch duyên luôn là có. Phật thị hiện cái duyên nghịch này, dạy bảo chúng ta làm thế nào ở trong nghịch cảnh ác duyên, trong hoàn cảnh này thành tựu đạo nghiệp của chính mình, làm cho chúng ta xem. Nói thì chúng ta rất dễ dàng thể hội, chúng ta chính mắt xem thấy, ở trong đây mới chân thật học được cái cần học. Biểu diễn cho chúng ta xem, thế là chúng ta ở trong đây cảm ngộ sâu sắc. Ngày nay chúng ta gặp phải quan gia đối đầu đến hủy bán chúng ta, đến vũ nhục chúng ta, hãm hại chúng ta. Chúng ta vừa nghĩ họ là đại quyền thị hiện, họ là Phật Bồ Tát tái lai. Xem thử ta có trí tuệ hay không, xem thử chúng ta có thể nhẫn chịu hay không, là đến để khảo chúng ta. Cái ý niệm này vừa chuyển, chúng ta liền khởi tâm cung kính đối với quan gia đối đầu, sẽ không khởi lên một niệm ác. Khi một niệm ác vừa khởi lên, quan quan tương báo không thể kết thúc, vậy thì phiền phức. Tâm cung kính của chúng ta liền khởi lên, tâm cảm ơn liền khởi lên. Cho dù chân thật là quan gia đối đầu, đến chỗ này thì kết thúc món nợ, liền tiêu hết. Lần sau gặp mặt là thiện tri thức, bạn tốt. Đây là cổ đức dạy bảo chúng ta, quan gia nên giải không nên kết. Làm thế nào đem quán tật chuyển biến thành bạn tốt? Vậy thì bạn chân thật biết học Phật, bạn chân thật biết dụng công, công phu của bạn sẽ có lực. Oán tặc họ cũng là chúng sanh, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chúng ta phải độ họ, chúng ta không ghét bỏ họ. Họ mê được quá sâu, cho nên họ tạo ra vô số ác nghiệp. Ta phải làm thế nào giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, chuyển ác thành thiện? Chúng ta giúp đỡ thầy bạn thành tựu lẫn nhau. Họ tạo tác một số ác nghiệp, chúng ta xem thấy, lập tức quay đầu hồi quang phản chiếu, nghĩ lại chính mình có cái ý niệm ác này hay không, có hành vi ác hay không. Nếu như có, phải mau thay đổi, tự làm mới. Họ là lão sư của chúng ta, họ không làm thị hiện như vậy, chúng ta chính mình luôn luôn có lỗi lầm, không nhìn thấy, không thể phát hiện. Họ là một tấm gương chiếu của chúng ta. Thiện hạnh của họ ta phải bắt chước, phải học tập, phải tán thán. Ác hạnh của họ ta phải kiểm điểm ta có hay không. Cho nên thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác đều là đạo tràng tu học của Bồ Tát.